Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, quyển thứ 7, phẩm thân cận thứ 9. Phật nói: các bậc Đại Bồ Tát biết ơn, báo ơn, tu các phương tiện, làm lợi ích chúng sinh, phải nên tùy thời thích nghi mà hiển bày Phật Pháp. Bấy giờ, Phật bảo các vị Bồ Tát rằng: này các thiện nam tử, cách đây đã lâu, có một vị Phật ra đời, hiệu là Vô Quý Vương Như Lai, ứng cúng, chính biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngài ra đời để tiếp dẫn cho những kẻ có duyên với Phật Pháp, và khi độ hết những người có duyên rồi, Ngài liền vào Niết Bàn. Sau khi Ngài nhập diệt, trong thời chính Pháp, có một người Bà La Môn hết sức thông minh, thụ trì năm giới, ủng hộ Phật Pháp. Một hôm, người Bà La Môn nhân có duyên sự, phải đi đến một nước khác mà con đường này lại có nhiều giặc cướp. Cùng đi với người Bà La Môn còn có 500 người nữa. Khi đến quãng đường khó khăn, họ liền tạm trú lại. Nơi đây thường có một bọn cướp gồm 500 người ẩn núp để cướp giật những khách bộ hành. Khi thấy bọn người Bà La Môn dừng lại, tên cướp liền mật sai một người đi dò xét, rồi hẹn giờ cùng xông ra. Nhưng trong đám cướp ấy lại có một người trước kia là bạn thân với người Bà La Môn, và vì chỗ thân thiện nên mới đến trước bảo người Bà La Môn rằng: ông bạn nên biết, canh một đêm nay sẽ có cướp đến. Tôi sợ lúc đó lộn xộn sẽ làm thương tổn đến ông, nên mới đến trước báo cho ông hay. Vậy ông nên tìm cách một mình lánh xa đi, đừng để các bạn ông biết. Nghe xong, người Bà La Môn nghẹn ngào đau đớn, muốn đem việc đó nói cho mọi người đồng hành biết, nhưng lại sợ họ giết hại người kia. Nếu họ giết hại, họ sẽ phải đọa vào ba đường ác, chịu khổ vô cùng. Mà nếu cứ im đi thì bọn cướp sẽ hại đồng bạn. Nếu bọn cướp giết hại những người đồng hành, chúng cũng sẽ phải sa vào ba ngã ác, chịu các tội khổ. Thật là khó nghĩ. Sau một lúc phân vân, người Bà La Môn tự quyết định rằng: ta phải dùng phương tiện làm lợi ích cho chúng sinh, dù phải đọa vào ba đường ác, cũng là vì chúng sinh mà chịu khổ, chứ không phải vì bản thân. Nghĩ xong, người Bà La Môn liền cầm dao giết người kia đi, khiến các bạn đồng hành đều được bình an. Khi ấy, mọi người sửng sốt, đồng thanh hỏi rằng: xưa nay, ông vốn là người cao quý, hiền lương, tại sao hôm nay ông lại làm một việc cực ác như vậy? Lúc đó, người Bà La Môn quỳ gối, chắp tay, lòng sinh hổ thẹn, nói rằng: lẽ ra tôi không được làm ác, nhưng vì lợi ích của chúng sinh và của các bạn mà hôm nay tôi phải giết người. Đồng bạn lại hỏi: ông tự ý giết người, chứ lợi lạc gì cho chúng tôi đâu? Người Bà La Môn nói: đây là một tên cướp định mưu hại các bạn, vì các bạn mà tôi phải giết y, để các bạn được bình an trở về. Còn tội khổ phải đọa địa ngục, tôi sẽ xin chịu. Bấy giờ 500 người vừa mừng vừa sợ, đồng thanh nói rằng: ở đời không gì hơn mệnh sống, và không gì đáng sợ hơn cái chết. Thế nên hết thảy chúng sinh đều sẵn sàng bỏ cả vàng bạc của báu, cho đến quốc thành, thê tử hoặc cơm ăn áo mặc, để đổi lấy mệnh sống. Nói xong liền tự nghĩ rằng: người Bà La Môn này vì làm lợi ích cho chúng sinh đã không sợ các nỗi thống khổ trong ba đường dữ. Ngày nay chúng ta nên ghi nhớ trọng ân, và sẽ phải báo đền trọng ân ấy. Nghĩ như thế rồi, tất cả đều phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Trong khi ấy thì bọn cướp cũng đã đến, và đồng thanh nói rằng: xưa nay ông là người cao quý, hiền lương, tại sao có thể làm một việc đại ác như thế này? Người Bà La Môn nói: thật tôi không nên làm việc cực ác ấy, nhưng vì lợi ích của chúng sinh và cũng vì tính mệnh của các ông nữa mà tôi phải làm. Bọn cướp lại hỏi: việc ông giết người có lợi ích gì cho chúng tôi? Người Bà La Môn bảo bọn cướp: ta đã biết trước là các ngươi hiện ở đây, nhưng ta cứ mặc nhiên không báo cho nhà vua và đồng bạn của ta biết. Bởi thế nên tính mệnh của các ngươi mới được toàn vẹn. Nghe xong, bọn cướp tự nghĩ: à, ra vì thế mà cuộc đời chúng ta được bình an. Nghĩ rồi liền chắp tay nói với người Bà La Môn rằng: quý hóa thay bậc đại sĩ, người tu nguyện đại bi, xin dạy cho chúng tôi biết chúng tôi phải làm gì để đền đáp ơn cao cả ấy. Người Bà La Môn nói: các ngươi muốn trả ơn ta thì chỉ có cách là các ngươi hãy cải tà quy chính, làm ăn lương thiện và mau phát tâm vô thượng bồ đề. Bấy giờ bọn cướp vì muốn báo ân liền phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Phật bảo ngài A Nan rằng: Bồ Tát siêng tu tinh tiến, muốn trang nghiêm đạo bồ đề, muốn đền đáp ơn Phật thì phải nhớ nghĩ đến hết thảy chúng sinh như thương nhớ đứa con một vậy. Ông nên biết người Bà La Môn lúc ấy có phải là ai khác đâu, chính là Như Lai đây. Nhờ thế mà sau chín kiếp tu hành, Như Lai đã chứng đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Lại nữa, Bồ Tát tu các phương tiện biết ơn đền ơn khi Như Lai ở Trúc Lâm tinh xá. Có một tỷ khưu mắc bệnh lở lói, khắp cả thân thể máu mủ thường chảy, ai cũng sợ hãi không dám thân cận. Vì tỷ khưu này ở trong một căn phòng dột nát cách xa đại chúng. Bây giờ Như Lai dùng sức thần thông che mắt mọi người, không cho ai biết. Như Lai một mình đến chỗ người tỷ khưu có bệnh, trông nom săn sóc, lấy nước rửa ráy. Nghĩ như thế rồi, Như Lai bèn cho hết thảy chư thiên ở cõi dục biết. Đế Thích Đề Hoàng Nhân cùng với trăm nghìn quyến thuộc dây quanh trước sau, đứng giữa không trung, mưa mọi thứ thiên hoa và khởi các loại thiên nhạc. Lúc đó, vua cõi trời Đao Lợi nâng một chiếc bình bách phúc trang nghiêm, trong đựng đầy nước đại bi thanh tịnh, đến trước mà dâng Như Lai cúi đầu đảnh lễ, rồi đứng lại một bên. Như Lai liền giơ cánh tay đầy đủ phúc đức lên, thì ngay lúc ấy, từ năm đầu ngón tay nhỏ bé phóng ra những tia sáng lớn chiếu khắp các cõi trời. Khi các người cõi trời theo ánh sáng ấy mà cùng đến hội họp rồi, Như Lai mới đến chỗ người tỷ khưu có bệnh. Lúc đến nơi, Như Lai liền phóng ra một luồng hào quang từ đỉnh đầu chiếu vào người tỷ khưu bệnh. Khi gặp được ánh sáng ấy, người tỷ khưu bệnh cảm thấy hết đau đớn, liền ngồi dậy cúi đầu quy mệnh. Lúc đó, Như Lai dùng tay phải đỡ lấy nước từ vua Đế Thích và rửa đầu cho người tỷ khưu bệnh, còn tay trái thì xoa vuốt mình mẩy. Tay Như Lai đưa tới đâu thì những vết lở lói trên mình tỷ khưu đều khỏi đến đấy. Sau khi bình phục, người tỷ khưu vui mừng khôn xiết, liền cất tiếng niệm rằng: kính lạy Đức Thích Ca Mâu Ni, đấng đại từ phụ, đấng vô thượng y dương, con nay đã hết thân bệnh, xin Như Lai rủ lòng thương xót cho con pháp dược để trừ hết bệnh hoạn của cả thân tâm. Bấy giờ Như Lai bảo người tỷ khưu bệnh rằng: Như Lai vẫn nhớ trọng ân của ngươi, nay Như Lai muốn đền đáp ơn ấy. Nghe xong, người tỷ khưu bệnh vô cùng kinh ngạc. Như Lai liền chỉ dạy cho những điều lợi hỷ. Người tỷ khưu vui mừng và ngay lúc ấy chứng quả A-la-hán đầy đủ tam minh, lục thông và tám món giải thoát. Khi ấy, vua Đế Thích và các quyến thuộc cùng vô lượng thiên chúng đều nghi ngờ, liền hỏi: tại sao Đức Như Lai đã hạ thân vàng ngọc để rửa những vết ung nhọt đầy máu mủ của người tỷ khưu bệnh mà lại bảo là báo ân, thì việc đó ra sao? Xin Như Lai vì chúng con mà phân biệt giải thích. Phật bảo Đế Thích và chư thiên rằng: các ông hãy nghe cho kỹ, tôi sẽ vì các ông mà nói các việc kiếp trước. Này Đế Thích, đời quá khứ cách đây vô lượng A Tăng kỳ kiếp, có một ông vua độc ác vô đạo, thường hay áp bức bóc lột dân lành một cách phi lý để đoạt của cải. Ông vua độc ác này có một người bầy tôi thân tín, tên là Ngũ Bá. Nhà vua cho Ngũ Bá có toàn quyền trừng trị những người phạm pháp, hoặc thi ân hay gia uy là tùy ở Ngũ Bá. Nhưng nếu có lợi lộc đúc lót thì phải chia cho nhà vua. Cho nên Ngũ Bá thường hay đánh đập phạm nhân, ai có nhiều tiền của hối lộ thì tha, ai không có tiền đúc lót thì đánh đập có khi đến chết, và coi đó là việc rất thường. Một hôm, có một người Ưu Bà Tắc phạm chút lỗi nhỏ, được giao cho Ngũ Bá tùy ý trừng phạt. Nhưng Ngũ Bá vốn biết người Ưu Bà Tắc là một người hiền lành, phúc hậu, nên không nỡ đánh đập, bèn tha cho. Do đó mà người Ưu Bà Tắc được thoát nạn và vui mừng khôn xiết. Kiều Thi Ca nên biết, Ngũ Bá lúc bấy giờ nay là người Tỷ Khưu Bệnh, và người Ưu Bà Tắc nay là Như Lai vậy. Cho nên Bồ Tát trong vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp, ơn tuy nhẹ nhưng cũng lo đền đáp, cho đến khi thành bậc chính giác mà lòng thường không quên. Lúc đó vua Đế Thích và vô lượng thiên chúng hết sức vui mừng, có 48,000 chư thiên phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Phát tâm xong rồi, trỗi thiên nhạc cúng dường Như Lai đoạn trở về cõi trời. Phật bảo ngài A Nan rằng, nếu người thiện nam thiện nữ biết ơn, muốn báo ơn thì phải làm 4 việc sau đây. 1. Phải gần gũi bạn hiền. 2. Phải dốc lòng nghe pháp. 3. Phải suy nghĩ nghĩa lý. 4. Phải đúng như pháp mà tu hành. Lại có 4 việc nữa sau đây. 1. Theo pháp chứ không theo người. 2. Theo nghĩa không theo chữ. 3. Theo trí không theo thức. 4. Theo kinh liễu nghĩa, không theo kinh không liễu nghĩa. Làm theo 8 việc ấy gọi là biết ơn. Nếu lại làm theo 8 pháp sau đây mà không nhiễm trước gọi là báo ơn. 1. Lợi. 2. Suy. 3. Hủy. 4. Khen. 5. Tán thán. 6. Chê bai. 7. Khổ. 8. Vui. Lại nữa, nếu làm theo 4 việc sau đây thì gọi là biết ơn và báo ơn. 1. Thấy những kẻ độc ác, lòng sinh thương xót để khởi lòng từ. 2. Thấy những người đau khổ, mắt không thể rời để khởi tâm thương. 3. Thấy sư trưởng, cha mẹ và những bậc có đức, tâm tính vui vẻ để khởi lòng kính mến. 4. Thấy những người thù oán, lòng không giận tức để tu phép hỷ xả. Bấy giờ ngài A Nan sửa lại y phục đến trước Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn mới phát tâm Bồ đề đã biết ơn, báo ơn mà làm theo 4 việc kể trước là thế nào? Phật bảo A Nan rằng: Ở thời quá khứ, cách đây vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp, có một vị Phật hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, ứng cúng, chính biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngài ra đời để giáo hóa cho chúng sinh có duyên với Phật Pháp. Giáo hóa xong, ngài mới vào Niết Bàn. Sau khi chính Pháp và tượng Pháp của Phật diệt rồi, có một nước gọi là Ba La Nại, nhân dân giàu có, đất đai phì nhiêu. Vua dùng chính Pháp trị nước, không ức hiếp dân lành. Trong nước có một dãy núi gọi là Tiên Thánh Sơn. Trên núi thường có 500 vị Bích Chi Phật và rất nhiều thần tiên. Lại có vô số cầm thú, trong số đó có con sư tử tên là Kiên Thệ, lông vàng chói lọi, mạnh khỏe lực lưỡng, bệ vệ uy nghiêm. Khi cất tiếng rống, chim đang bay phải rơi xuống, các thú rừng đều sợ hãi tìm nơi ẩn núp. Một hôm, sư tử Kiên Thệ đến chỗ khe núi, thấy một vị Bích Chi Phật thân tướng uy nghi thanh tịnh. Kiên Thệ thấy thì lòng vui mừng không sợ. Rồi từ đó cứ ngày ngày đến gần để nghe vị Bích Chi Phật tụng kinh, thuyết pháp. Bấy giờ có người thợ săn thấy sư tử Kiên Thệ mình vàng chói lọi, hết sức mừng rỡ, liền tự nghĩ rằng: Nếu mình bắt được con sư tử kia lột da đưa dân nhà vua, chắc sẽ được ban thưởng rất nhiều, bấy đời không phải thiếu thốn. Nhưng sư tử Kiên Thệ là chúa Sơn Lâm, cung tên khó có thể bắn nổi, và bẫy sập cũng khó có thể bắt được. Vậy ta phải lập mưu để bắt. Kiên Thệ thường kính mến và gần gũi vị Sa Môn Bích Chi Phật. Ta phải giả dạng làm Sa Môn, giấu cung tên có tẩm thuốc độc dưới lớp đà sa, rồi từ từ tiến đến ngồi dưới gốc cây kia. Kiên Thệ thấy ta tất sẽ lại gần, lúc đó ta sẽ dương cung bắn thì chắc cả 100% là được. Nghĩ như thế rồi liền trở về nói với người nhà rằng: Tổ tiên ta đã trải mấy đời làm nghề săn bắn mà ta chưa từng nghe nói có con thú nào lại có bộ lông vàng chói như thế. Huống nữa bây giờ ta được thấy thì phải bắt cho bằng được. Nói xong lập tức cạo đầu, khoác áo cà sa như đã định trước, rồi trở vào trong núi ngồi dưới gốc cây. Khi thấy người Tỷ Khưu giả mạo kia, sư tử Kiên Thệ sinh lòng vui mừng, tiến ngay lại gần liếm chân tỷ khưu. Lúc đó người thợ săn dương cung bắn ngay, bị trúng tên độc. Sư tử gầm thét kêu rống muốn dồ lấy người thợ săn mà xé tan thân xác, nhưng lại nghĩ rằng đó là một vị sa môn mặc áo hoại sắc là tiêu biểu của chư Phật hiền thánh. Nếu ta định giết thì chẳng khó gì, nhưng nếu giết người tức là phá hoại cái tiêu biểu của chư Phật hiền thánh vậy. Nghĩ như thế rồi liền nuốt giận chịu khổ. Sau một lúc lâu, vì thuốc độc chạy khắp thân thể, sư tử cảm thấy đau đớn khó nhẫn, lại định cấu xé người thợ săn, nhưng lại nghĩ rằng nếu giết thì không khó, nhưng chư Phật hiền thánh sẽ quở trách. Hơn nữa người đời sẽ không phân biệt được thiện ác. Đây là một kẻ ác nhân mang lòng thâm độc, âm mưu hại ta. Nếu ta không nhịn được thì cũng không khác gì kẻ kia. Người tu hành nhẫn nhục ai cũng kính mến, kẻ không nhẫn nhịn ai cũng ghét bỏ. Vì thế mà càng thêm phiền não tăng trưởng thì sinh tử thêm lên. Sinh tử càng tăng thì phải sinh vào những nơi nạn xứ. Sinh vào nơi nạn xứ thì xa lìa bạn lành, xa lìa bạn lành thì không được nghe chính pháp. Không được nghe chính pháp càng sinh hoài nghi. Hoài nghi càng nhiều thì phải xa lìa đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Vì thế ta không nên làm ác. Nghĩ như thế rồi liền nói bài kệ rằng: đối với người mặc áo pháp, xin tự nguyện bỏ mình, trọn không khởi tâm ác. Đối với người xuất gia, xin tự nguyện bỏ mình, trọn không khởi tâm ác. Nói bài kệ xong liền giật ra chết. Lúc đó trời đất rúng động, cầm thú sợ hãi bỏ chạy tứ tán, trời xanh mưa máu, mặt nhật lu mờ. Bấy giờ người thợ săn mới cởi bỏ áo pháp, cầm dao lột lấy da đem về. Khi về tới nhà liền đưa dâng vua. Vua thấy vui mừng mới nói với quần thần rằng: ta chưa từng nghe thấy có giống thú nào mà lông lại vàng chói như thế, vậy mà hôm nay mắt lại được thấy, thế mới lạ. Vua mới hỏi người thợ săn dùng cách nào mà bắt được da ấy. Người thợ săn tâu với vua rằng: nếu bệ hạ có tha cho hạ thần thì hạ thần mới dám tâu. Nhà vua nói: cho phép nhà ngươi cứ tự do mà nói. Người thợ săn bèn thuật lại đầy đủ câu chuyện cho vua nghe. Nghe xong, vua thấy lòng nghẹn ngào, đau đớn, nói chẳng nên lời. Liền triệu tập tất cả quan đại thần và các tiểu vương lại mà tuyên bố rằng: các khanh nên biết, ta từng được nghe các bậc trí giả nói rằng, nếu có con thú nào lông mình sắc vàng, tức là vị Bồ Tát hóa thân, vì hết thảy chúng sinh mở lòng bồ đề mà làm việc đại lợi ích. Tại sao ngày nay tên thợ săn độc ác này dám dùng quỷ kế để giết hại một vị Bồ Tát? Này, nếu ta đem quan tước, bổng lộc, voi ngựa, của báo, cơm áo, tiền tài và tơ lụa mà ban thưởng kẻ ác nhân này, thì tức là ta đã vào hùa với y mà làm việc vô đạo vậy. Nói xong liền đem người thợ săn ra mà chém đầu, rồi đem bộ da sư tử vào trong núi, tìm lấy xác chết bọc lấy và dùng gươu đầu chiên đàn chất lên thành vàng mà đốt. Đốt xong thu lấy xá lợi, xây tháp cúng vàng. Phật bảo A Nan và đại chúng rằng: các thiện nam tử, kiên thệ sư tử bấy giờ, nay là Như Lai, Thích Ca văn Phật dạy. Bồ Tát thân cận thiện tri thức như thế, biết ơn và báo ơn. Bởi thế, Bồ Tát thường được gần gũi thiện hữu tri thức và chống thành được đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Thiện nam tử, Bồ Tát siêng tu gần thiện tri thức, cầu nghe chính pháp, cho đến một câu, một bài kệ hoặc một nghĩa để diệt trừ hết thảy phiền não trong ba cõi. Khi Bồ Tát dốc lòng cầu lời Phật dạy, vì khao khát pháp màu nên không tiếc thân mệnh, dù có phải đứng trên sắc nóng bị lửa thiêu đốt cũng không lấy thế làm lo. Bồ Tát vì một câu kệ còn chẳng tiếc thân mệnh, huống chi cả 12 bộ kinh. Vì một câu kệ mà đến thân mệnh còn không tiếc, huống chi những báu vật khác, là vì cái lợi nghe pháp làm cho thân tâm được yên vui, sinh ra tính tâm chân chính. Được thấy người thuyết pháp cũng như thấy cha mẹ, lòng không dám khinh lờn. Vì chúng sinh mà dốc lòng nghe pháp, chứ không phải vì lợi lộc. Vì làm lợi cho chúng sinh, chứ không phải vì tư lợi. Vì chính pháp mà không sợ mọi nạn khổ, cho đến đói khát, nóng lạnh, hổ lang, ác thú và những việc giặc giả, trộm cướp, hết thảy đều không sợ. Trước phải điều phục lấy mình, diệt trừ tận gốc các phiền não, rồi sau mới nghe pháp. Khi nghe pháp, lòng không rối loạn, cung kính người nói pháp, tôn trọng pháp, thế gọi là Bồ Tát biết ơn, báo ơn. Thế nào gọi là Bồ Tát dốc lòng nghe pháp? Nghe pháp có bốn điều. 1. Tâm thành tín. 2. Tâm chuyên chú. 3. Tâm cung kính. 4. Thiện tâm. Sở dĩ Bồ Tát dốc lòng nghe pháp cần cầu 12 bộ kinh là vì nhớ nghĩ trọng ân của Phật, muốn cho chính pháp của Phật được lưu bố khắp nơi, muốn làm cho Phật pháp trường tồn mãi mãi, muốn cho thế gian tin ở Phật pháp, khiến cho hết thảy chúng sinh đều chứng được đạo vô thượng Bồ đề. Thế là Bồ Tát vì nghĩ đến vô lượng chúng sinh ở mười phương, vì đền đáp ơn sâu dày của Phật, cho nên dốc lòng nghe pháp cần cầu 12 bộ kinh. Tại sao Bồ Tát lại cần cầu Phật pháp? Tại vì muốn khiến cho chúng sinh sinh lòng tin dậy, cho nên Bồ Tát cần cầu Phật pháp. Tại sao Bồ Tát phải tìm hiểu nhân luận? Là vì muốn hiểu thấu mọi tội lỗi, muốn phá trừ các tà thuyết của ngoại đạo, muốn biết phương tiện để điều phục chúng sinh, muốn phân biệt rõ ý nghĩa của lời Phật dạy để đối trị những lời nói của thế gian. Bởi thế, Bồ Tát phải tìm hiểu nhân luận. Tại sao Bồ Tát phải tìm hiểu thanh luận? Là vì muốn cho lời nói được thanh tịnh trang nghiêm. Nếu lời nói không thanh tịnh thì không thể giải thích rõ ràng mọi ý nghĩa, vì muốn hiểu biết hết thảy mọi nghĩa lý để làm cho chính pháp khỏi bị tổn hại, để diệt trừ lòng kêu mạn của người khác và phá tan mọi tà kiến. Vì muốn biết phương tiện để điều phục chúng sinh. Bởi thế mà Bồ Tát phải tìm hiểu thanh luận. Tại sao Bồ Tát phải tìm hiểu các phương thuốc? Là vì muốn khiến cho chúng sinh thoát khỏi tứ bách tứ bệnh, xa lìa các điều ác, vì thương xót hết thảy chúng sinh, vì muốn cho chúng sinh sinh lòng tin tưởng để tránh mọi khổ đau, cho lòng được yên vui. Khi lòng đã được yên vui thì thường nhớ nghĩ đến tâm đại bi cứu độ chúng sinh của Phật. Bởi thế mà Bồ Tát tìm hiểu mọi phương thuốc